Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 47, bài cầu nguyện Chúa dạy với phần 3, Nước Cha được đến. Bài cầu nguyện Chúa dạy không phải là một bài cầu nguyện để chúng ta đọc như kinh Nhật tụng, nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái Ngài một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn, để trong những phút giây tương giao với Ngài, lòng chúng ta vui mừng sung sướng, vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác, nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng nên mỗi người cần dành thì giờ suy ngẫm, để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Chúng ta đã cùng học với nhau hai câu đầu tiên trong bài cầu nguyện Chúa Giêsu dạy, được ký thuật trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 9 đến câu 13 và Luca chương 11 câu 1 đến câu 4. Đó là: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Qua đó chúng ta được nhắc nhở rằng đấng chúng ta cầu nguyện là Đức Chúa Trời chí cao ở trên trời, nhưng Ngài cũng là Cha thân thương của chúng ta. Đấng rất xa nhưng cũng rất gần chúng ta. Khi dâng lời cầu nguyện với Ngài, mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của chúng ta phải thể hiện lòng tôn thánh danh Ngài. Tôn thánh qua tinh thần thờ phượng, qua cuộc sống và qua tinh thần rao truyền danh Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học biết ý nghĩa của câu tiếp theo: Nước Cha được đến. Đây là lời cầu xin thứ hai trong ba lời cầu xin liên hệ đến Đức Chúa Trời là danh Cha, nước Cha và ý Cha. Thứ nhất, nước Cha trong hiện tại. Khi nói đến nước, chúng ta thường nghĩ đến một quốc gia có lãnh thổ, biên giới, trong đó có thành phần lãnh đạo, có dân chúng, có luật pháp kỷ cương, vân vân. Tuy nhiên, nước trong lời cầu nguyện Chúa dạy ở đây không phải là một đất nước hữu hình có trên bản đồ thế giới. Vậy nước Cha là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nước Cha hay nước Đức Chúa Trời qua những lời dạy của Chúa Giêsu trong các sách Phúc Âm. Sau khi Giăng Báp-tít bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilee giảng tin lành của Đức Chúa Trời rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Theo Phúc Âm Mác chương 1 câu 15. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần chính là sự kiện Chúa Giêsu đã làm người, đến thế gian để chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Ăn năn và tin nhận tin lành là điều kiện để được vào nước Cha, trở thành công dân nước Cha. Trong nước đó, Chúa Giêsu là vua. Ngài là vua của những ai bằng lòng ăn năn tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời mình. Chúa sẽ ngự vào lòng, chiếm hữu và tế trị đời sống để giúp cho đời sống ấy được đổi mới phù hợp với nước trời. Khi có người Pha-ri-si hỏi Chúa Giêsu chừng nào nước trời đến, thì Ngài đáp rằng nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó. Vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Theo Phúc Âm Luca chương 17 câu 20 câu 21. Trong Phúc Âm Giăng chương 3 ghi lại câu chuyện ông Nicodem là một lãnh tụ tôn giáo và là giáo sư của dân Israel. Một buổi tối kia, ông đã đến với Chúa Giêsu để tìm hiểu thêm về Ngài và về nước Đức Chúa Trời. Chúa đã khẳng định với ông rằng nếu không sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Rồi Ngài giải thích thêm rằng sinh lại là việc làm của Đức Thánh Linh. Ai không nhờ Đức Thánh Linh để sinh lại thì không thể vào nước Chúa. Như vậy, nước Cha hay nước Trời không phải là một đất nước thuộc trần gian này, nhưng là vương quốc của Đức Chúa Trời do Đức Thánh Linh tác động trong lòng, trong đời sống của người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đã thật sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là chúng ta đang sống trong nước Cha do Chúa Giê-xu làm vua, cai trị đời sống và tấm lòng chúng ta. Là công dân một nước nào đó trên thế giới, chúng ta được hưởng mọi quyền lợi do nhà nước mang lại. Đồng thời chúng ta cũng có những nghĩa vụ đối với đất nước của mình. Quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Một công dân chỉ biết hưởng thụ mà không thi hành bổn phận của mình đối với đất nước là một công dân thiếu trách nhiệm. Cũng vậy, khi được làm công dân nước trời, song song với việc thụ hưởng vô số phước hạnh do Chúa ban cho, chúng ta cần thực thi những trách nhiệm của cơ đốc nhân, tức là người thuộc về Chúa Giê-xu, ngay trong thời gian chúng ta còn sống trên đất. Trách nhiệm của công dân là phải tuân hành luật pháp quốc gia, thì trách nhiệm lớn hơn hết của cơ đốc nhân trong nước Cha là vân phục Chúa. Mỗi lần cầu nguyện nước Cha được đến là mỗi lần chúng ta cần xét lại tinh thần và mức độ vân phục Chúa của mình. Chúa Giê-xu là đấng uy quyền cao cả, Ngài là Đức Chúa Trời chí cao, nên Ngài hoàn toàn xứng đáng cho chúng ta dâng đời sống mình cho Ngài cai trị. Tuy nhiên, vị vua thiên thượng của nước Cha không cai trị như vua thế gian. Ngài không dùng quyền lực bắt ép chúng ta phải vân phục. Ngài là vị vua yêu thương, nhân từ. Ngài ban Thánh Linh dạy dỗ thần dân nước trời để họ hiểu biết luật pháp của Ngài là lời Kinh Thánh và dùng chính đời sống của Ngài làm gương mẫu cho con dân Ngài sống vân phục theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đối với những ai bất tuân hoặc phạm tội, Ngài sẽ đứng trước cửa lòng họ mà gõ. Vua Giê-xu sẽ gõ mãi cho đến khi chúng ta nghe tiếng Ngài, mở cửa lòng ra đón nhận. Ngài sẽ tha thứ và xóa sạch mọi gian ác cho chúng ta. Theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Thật phước hạnh khi được sống trong nước Cha. Thứ hai, nước Cha trong tương lai. Khi cầu nguyện nước Cha được đến, cũng hàm ý nước Cha vẫn còn ở tương lai. Nước Chúa sẽ đến cách đầy đủ khi Chúa Giê-xu trở lại để hoàn tất chương trình cứu rỗi của Ngài đối với loài người trên đất, đúng như lời hứa của Ngài. Tại sao trong bài cầu nguyện Chúa dạy, chúng ta phải cầu xin nước Cha được đến? Trước hết, Chúa muốn chúng ta cầu xin để lòng chúng ta luôn hướng về ngày Chúa đến. Chúng ta đang sống dưới cuộc đời đầy áp lực của những nhu cầu vật chất hàng ngày. Vì vậy rất dễ cho chúng ta đeo đuổi, chăm chú xây dựng cơ đồ trên đất là những gì thấy được mà quên đi những giá trị đích thực vĩnh cửu ở thiên đàng. Con cái Chúa cầu nguyện nước Cha được đến sẽ tự nhắc nhở mình sống trên đất nhưng lòng phải hướng về trời, sống trong nước hữu hình nhưng lòng luôn hướng về nước Chúa. Mọi nhu cầu vật chất, mọi quyền lợi danh vọng đời này, tất cả chỉ là phương tiện giúp chúng ta sống những ngày trên đất trong khi chờ đợi nước Cha được đến trọn vẹn. Cuộc sống vĩnh cửu của cơ đốc nhân không phải ở đất, nhưng ở thiên đàng phước hạnh. Cầu nguyện nước Cha được đến để nhắc mình luôn sống đúng trong những ngày còn nơi cõi tạm và biết sử dụng những gì Chúa ban để đầu tư cho nước trời. Thứ hai, Chúa dạy chúng ta cầu xin nước Cha được đến để chúng ta nhớ trách nhiệm của mình trong những ngày chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại. Đó là trách nhiệm rao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa để nhiều người tin nhận Chúa Giê-xu làm thần dân của nước trời. Người cầu nguyện nước Cha được đến mà không nỗ lực làm chứng cho Chúa là người cầu nguyện không thật lòng, chỉ đọc thuộc lòng bài cầu nguyện như vẹt, chẳng khác nào đọc một câu thần chú hoặc tụng một bài kinh. Khi chúng ta cầu nguyện chung với tâm trí và tấm lòng hòa vào từng lời cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy trách nhiệm cũng là đặc ân Chúa trao ban cho mỗi người quá lớn lao. Chúa không muốn một người nào bị hư vong, nhưng muốn cho tất cả mọi người đều ăn năn để được cứu, và Ngài đã giao trọng trách đó cho chúng ta. Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Theo Phúc Âm Mát chương 16 câu 15. Khi Chúa Giê-xu trở lại, nước Cha đã được đến, đó cũng là ngày cuối cùng, cơ hội cũng không còn nữa. Để được mang quốc tịch trong nước Cha, Chúa không đòi hỏi nhiều điều kiện khó khăn, phức tạp, nhưng Ngài chỉ đòi hỏi một điều duy nhất là thật lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Thật đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên, nếu chúng ta là những công dân trong nước cha mà không nỗ lực giới thiệu tin lành, thì vẫn còn nhiều người chưa biết đến tin vui này. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Theo thư Roma chương 10, câu 14, câu 15. Mong rằng khi cầu nguyện nước cha được đến, mỗi chúng ta không ích kỷ, thụ hưởng phước hạnh vinh quang trong nước Chúa một mình, nhưng biết xót thương đồng bào chúng ta đang cần đến với nước cha để tích cực rao truyền tin lành cho họ. Theo thống kê của Ủy ban Dân số Việt Nam, mỗi năm đất nước chúng ta có khoảng 1.200.000 em bé ra đời. Như vậy, mỗi tháng trung bình có 100.000 con người cần nghe phúc âm, chưa kể đến số người chưa biết Chúa hiện nay. Con số thống kê đó nhắc nhở chúng ta một điều: mỗi cơ đốc nhân, mỗi hội thánh cần phải đặt công tác rao truyền danh Chúa lên hàng đầu, cần có những chiến lược phát triển nước Chúa rõ ràng, cụ thể để mở rộng nước cha. Nếu mỗi tháng một nhà thờ chỉ truyền giảng cho vài người, thậm chí vài chục người biết Chúa thì cũng chẳng thấm vào đâu so với số trẻ em sinh ra. Rồi còn mấy chục triệu người Việt Nam hiện vẫn chưa biết Chúa. Chúng ta nghĩ gì khi cầu nguyện nước cha được đến, nhưng tin lành về nước Đức Chúa Trời chưa rao ra khắp đất? Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ khi cầu nguyện lòng hướng về Chúa, sống cuộc sống vâng phục trọn vẹn và nỗ lực rao truyền danh Chúa để đồng bào chúng ta biết Chúa và tin nhận Ngài. Khi nước cha được đến thì niềm vui mừng của chúng ta cũng trọn vẹn, vì chẳng những chúng ta được phần thưởng từ Chúa mà ai nấy đều được chung hưởng niềm vui sum họp tại nước trời nữa. Chúa Giê-xu dạy: vậy các con hãy cầu nguyện như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến.
Tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi dày. Dầu thử thách trên đường tôi, dường một đám mây áng ngang, giữa cánh kia hằng thấy tâm an thái thay. Hằng đứng trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hằng đứng trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào bình an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đây. Lúc tôi đường còn trải qua đời này, lại sắp tai lầm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến phố xa miền thánh quốc vinh hiển thay. Hằng đứng trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hằng đứng trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người.